Xin mời anh chị em dở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn số 4. Chúng ta đã nghe bài hát hướng dẫn chúng ta chiêm ngưỡng Chúa, thật là đạp đẽ của chúng ta sự bình an, vui thỏa trong Chúa, sự liên hệ mà Chúa ban cho bây giờ cũng như một ngày tương lai. Chúng ta học lời của Chúa để thấy sự chắc chắn, vững an ở trong tấm lòng của Chúa đối với những người tội, những người cần như chúng ta, quyền phép của Chúa bày tỏ để cứu rỗi và để tha thứ, cũng để chữa lành. Cho nên chúng ta trở lại với lại đoạn Luca đoạn 4, chúng ta đọc từ câu 38 tới câu 44. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm, người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ dữ ra khỏi nhiều kẻ, kêu lên rằng Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Lạy Chúa, một lần nữa cho chúng con thấy Chúa rõ ràng, yêu Chúa nhiều hơn và vâng phục Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần số 2 trong bài học hôm nay về quyền phép của Chúa. Chúng ta đã học về quyền phép của Chúa trên tật bệnh, và chúng ta đã chứng minh rằng Chúa qua cái câu chuyện này bày tỏ lòng thương xót của Chúa khi Chúa chữa lành bà gia của Phi-e-rơ, và Chúa bày tỏ chứng minh quyền toàn trị của Chúa trên tất cả mọi loại bệnh tật, tất cả những người bệnh tật, và lòng thương xót của Chúa đụng tới những người đó để chữa lành. Và Chúa chỉ ra cho chúng ta cái thứ tự ưu tiên, đó là sự cứu rỗi trước, sự ưu tiên cứu rỗi trước sự chữa lành, dầu rất là quan trọng và rất là cấp bách, là điều thứ yếu ở trong chức vụ của Chúa. Điều chúng tôi muốn trở lại một tí trước khi chúng ta đi vào trong phần số 2 hôm nay, đó là chúng ta nhận biết rằng khi Chúa đụng tới chúng ta, thì sự chữa lành, cứu rỗi của Chúa đụng tới cả thân thể, tâm trí và linh hồn. Thân thể, tâm trí và linh hồn, sự cứu rỗi của Chúa đem chúng ta được sự giải phóng toàn vẹn ở trong ba cái phương diện này. Về phương diện của linh hồn thì chúng ta đã rõ Chúa chết để hy sinh trả nợ tội cho chúng ta, ban cho chúng ta sự công chính của Chúa, giải quyết vấn đề đoán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi chúng ta, và Ngài thế chỗ cho chúng ta để chúng ta được cứu linh hồn trong sự liên hệ với Chúa. Chúa giải phóng tâm trí của chúng ta ở dưới cái quyền lực của ma quỷ, của sự tối tăm ở trong cái hệ thống thế gian này, và ở dưới cái sự chủ động của ma quỷ, điều khiển của ma quỷ ở trong thế giới mà chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta phải thấy một cái sự thắng hơn, rõ ràng hơn, vượt lên cái ảnh hưởng và sự cai trị của bóng tối. Và chúng ta cũng thấy được sự giải phóng của Chúa đụng tới nhu cầu của thân xác của chúng ta, những điều đau yếu, bệnh tật, tới những sự khó khăn, Chúa đụng tới những nhu cầu đó. Chúng ta cần giải thích rằng Chúa đụng tới nhu cầu đó theo ý của Chúa, theo đường lối của Chúa, theo cách của Chúa, nhưng mà cuối cùng tất cả mọi phương diện của đời sống chúng ta được sự cứu rỗi rõ ràng. Thân thể này sẽ được biến hóa trở thành thân thể không hay chết, thân thể toàn vẹn đời đời trước mặt Chúa để thờ phượng Chúa. Tâm trí này sẽ không còn bị âm hưởng của bất cứ tội lỗi hay là quyền lực nào, sẽ rõ ràng thấy Chúa như thấy rõ trước mặt và tôn ngợi Chúa, và linh hồn thì ở trước mặt Chúa luôn luôn. Tôi muốn trở lại để hiểu một cái sự giải phóng toàn vẹn này, cho nên mời anh chị em dở lại vài câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc trước, nhưng mà để thiết lập điều này để chúng ta có thể bước tới một vài điểm chúng ta cần học hôm nay. Côlôse đoạn 1 câu 12 tới câu 14. Côlôse đoạn 1 câu 12 14 nhấn mạnh cho chúng ta sự giải cứu, không phải chỉ đụng tới rồi cho chúng ta cái vé lên thiên đàng khi chúng ta chết, có một cái bảo hiểm nhân mạng đời đời hay là linh hồn đời đời, nhưng là một sự giải phóng rõ ràng. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Hãy cảm tạ Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Câu 12, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ngài đã khiến anh em dự phần của các thánh trong nơi sáng láng, Ngài đã đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm vào trong sáng láng, rồi sao? Ngài dời chúng ta, Ngài đem chúng ta ra khỏi cái nước tối tăm, đem chúng ta vào nước con yêu dấu của Ngài. Tức là cái sự cứu rỗi của chúng ta đó là cái sự cứu rỗi thay đổi rõ ràng toàn vẹn. Kinh nghiệm của chúng ta từ từ nó tới, nhưng mà chúng ta không thể nào cứ kinh nghiệm như là mình ở trong bóng tối, cứ phải đánh những cái trận như là mình ở dưới quyền lực của tối tăm, cứ phải đối diện với những cái vấn đề làm như là không bao giờ giải quyết được trong đời sống của mình. Chúng ta đã được đem ra giải phóng, đã được dọn nhà dời qua nước của Đức Chúa Trời như ở đây chép, và chúng ta biết điều đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 26, khi Chúa sai phái sứ đồ Phaolô thì Chúa cũng nói điều này. Chúa nói là ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Chúng ta thấy rõ một lần nữa phải không? Không phải là chỉ ở đó rồi đời sống tốt hơn tí, không phải chỉ ở đó rồi giải quyết vấn đề chỗ này chỗ nọ, nhưng mà dời ra khỏi biến hóa, từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan đến nước Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng Chúa ở trong ta, chúng ta thắng hơn, mạnh hơn. Cho nên chúng ta nói những vấn đề áp dụng rất là đơn giản và rõ ràng. Chúng ta không thể bị quỷ ám được vì có Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúa cai trị chúng ta, ma quỷ không thể nào ám chúng ta, cai trị chúng ta như vậy. Và đó là cái vấn đề là thấy rõ ràng. Nhưng mà ma quỷ cũng không thể tiếp tục chiến thắng hơn chúng ta, chủ động chúng ta được, nếu chúng ta đứng ở trong cái sự giải phóng và sự ban ơn cứu chuộc của Chúa, trong quyền phép của Chúa. Rồi chúng ta kỳ rồi suy nghĩ tới vấn đề của thân thể, thì chúng ta cũng tới cái lời Chúa dạy, đó là Chúa là đấng chữa lành, Chúa đụng tới nhu cầu. Chúng ta thấy cái quyền lực của Chúa đã được bày tỏ như trong câu 40, là ai có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Bất cứ chuyện gì, bất cứ bệnh gì, bất cứ là cái khó khăn gì đem đến cùng Chúa và Chúa chữa lành. Thiết lập cái căn bản cho chúng ta là Chúa có quyền trên tất cả mọi nhu cầu thân xác của chúng ta. Chúng ta cũng đã học là Chúa chữa bệnh chỉ bằng lời nói hay chỉ đụng tới, và Chúa chữa bệnh tức thì, một cái là giải quyết liền và toàn vẹn. Và sự chữa lành của Chúa tức thì và toàn vẹn, và Chúa không có chờ đợi đúng chỗ đúng giờ. Chúa chữa lành bất cứ nơi nào, bất cứ giờ nào, và Chúa chữa những cái bệnh gọi là tật, chứ không phải là chỉ bệnh, không phải chỉ nhức đầu, nhưng mà người què đi được, người mù thấy được, người điếc nghe được, và đó là sự chữa lành của Chúa. Và Chúa đem người gọi người chết sống lại, và đó là những điều chúng ta nghe, những điều chúng ta học. Và chúng ta thấy đây là quyền phép của Chúa bày tỏ ra trong phép lạ, trong dấu lạ, trong quyền năng. Và câu hỏi của chúng ta rằng, chúng ta có kinh nghiệm được điều đó hay không? Những cái đây là câu chuyện chúng ta đọc, hay là đây là những điều kinh nghiệm mà chúng ta có thể đến với Chúa để mong đợi phép lạ ngày mai, hay là cái sự khó khăn của chúng ta có sự thay đổi rõ ràng trong quyền năng của Chúa như chúng ta, hay là chúng ta phải hiểu lời Chúa như thế nào để áp dụng những điều này. Cho nên hôm nay trong cái phần số 2 đó, thì tôi muốn dùng cái cơ hội này để mở một cái cửa sổ lớn hơn, nhìn ra rộng rãi hơn, để anh chị em có thể đặt cái nguyên tắc hết sức là căn bản rõ ràng trong vấn đề theo Chúa, học lời Chúa, nhưng mà trong cái áp dụng về những nhu cầu của sự cầu nguyện, của sự chữa lành, của không phải chỉ cho riêng mình nhưng mà cho người khác nữa. Những điều này ảnh hưởng tới chúng ta một cách rất là thâm sâu, tới đức tin, tới sự thực hành. Và tôi đi rất nhanh hôm nay, cho nên xin để Kinh Thánh trên đùi sẵn sàng, và chúng ta đeo nịt lưng lại và chúng ta chạy nhanh hôm nay. Thành thử anh chị em cố gắng đi theo vì có nhiều thứ lắm. Tôi đặt ra ba cái câu hỏi hết sức là căn bản và quan trọng để chúng ta hiểu điều này. Và phải có thời giờ để develop, nghĩa là giải thích. Thứ nhất là cái quyền của Chúa trên tật bệnh đó, thì Chúa có tiếp tục cái sự mặc khải trong ngày của chúng ta hay không? Sự mặc khải về lẽ đạo, về niềm tin, lẽ thật có còn tiếp tục hay không? Tại sao phải hỏi câu đó? Chút nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng. Bởi vì câu đó dính líu trực tiếp tới câu số 2 là Chúa còn ban phép lạ chữa bệnh ngày nay hay không? Chúng ta hỏi rất thẳng để chúng ta trả lời rất thẳng là Chúa còn chữa bệnh bằng phép lạ ngày hôm nay hay không? Và số 3 là đức tin của chúng ta cho mục đích hiện tại hay là như thế nào? Có lẽ phần số 3 tôi sẽ không tới kịp, nhưng mà cố gắng đi phần số 1 với số 2. Sở dĩ chúng ta phải hỏi cái câu hỏi rằng sự tiếp tục mặc khải của Chúa, tức là Chúa bày tỏ Chúa bày tỏ lẽ thật của Chúa, Chúa nói với dân sự Chúa phán dạy dân sự Chúa còn làm điều đó hay không? Bởi vì cái câu hỏi đó rất là căn bản với cái vấn đề phép lạ, phép màu và dấu kỳ phép lạ mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta sẽ thiết lập cái vấn đề đó trước là vấn đề mặc khải, rồi nối kết với vấn đề phép lạ, rồi nối kết lại kinh nghiệm của chúng ta qua những điều này. Đó là cái con đường mà chúng ta đi. Thứ nhất là chúng ta nói là tất cả những sự mặc khải của Chúa, ban cho của Chúa đều ở trong Kinh Thánh. Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh và lời của Chúa ở đây trong lời Kinh Thánh là toàn vẹn sự mặc khải của Chúa. Không có một cái lẽ thật nào ở ngoài chỗ khác, sách khác hay là một cái căn bản nào khác. Tất cả đều ở trong lời Kinh Thánh. No extra truth, no extra source. Và khi lời của Chúa tới đó thì thứ nhất đó là thiết lập cho chúng ta vấn đề nền tảng. Tức là khi chúng ta xây nhà đó, xây cái nền rồi thì không có thay đổi gì nữa. Cái nền là vậy đó. Rồi không có thay đổi nền, xây những điều khác lên. Tôi muốn thiết lập điều này để chúng ta hiểu rằng cái nền được xây trên tiên tri và các sứ đồ, như là ở trong Ephesos đoạn 2 câu số 19, 21. Anh chị em theo dõi. Anh em đã được dựng nên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà, cái nhà mà đã dựng nên trên đá đó sắp đặt hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh của Chúa. Anh chị em, hội thánh Chúa được dựng trên cái nền, và cái nền đó là cái nền tảng của các sứ đồ và các đấng tiên tri, tức là trên lời mà được mặc khải bày tỏ qua các tiên tri và các sứ đồ thiết lập ra lẽ thật của Chúa là lời Kinh Thánh, và lời đó về Đức Chúa Giêsu Christ, cho nên Chúa là đá gốc nhà. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta có một cái tiến trình khi Chúa thiết lập lẽ thật của Chúa trên các đấng tiên tri và các sứ đồ. Và có một câu Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cái tiến trình đó là ở trong Hebrew đoạn số 1. Hebrew đoạn số 1. Anh chị em dở không kịp thì chỉ viết xuống nốt đó để chúng ta có tiếp tục. Còn không thì cứ nghe tôi nói, tại vì tôi đi hơi nhanh. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Tức là ở đây nó là có một cái tiến trình trong những cái thời điểm Chúa sẽ phán dạy qua tổ phụ chúng ta, đấng tiên tri. Nhưng mà cái trong ngày cuối cùng, nghĩa là trong cái sự trọn thành thiết lập đó, thì Chúa phán dạy qua Chúa Giêsu, và khi Chúa phán dạy qua Chúa Giêsu đó là ngày sau rốt và cuối cùng. Cho nên khi mặc sự mặc khải về Chúa Giêsu đó, thì chúng ta thấy khi mà lễ đạo về Chúa Giêsu được toàn thành rồi đó, thì không còn sự mặc khải nữa. Không còn cái tiến trình mà Chúa tiếp tục mặc khải nữa. Chúng ta thấy điều này được xác định rất rõ ràng cho chúng ta ở cuối sách Khải Huyền, đoạn cuối của sách cuối ở trong Kinh Thánh và những câu cuối ở trong Kinh Thánh. Tức là đây là cái gì cuối cùng là nằm ở đây, câu số 18 của đoạn 22. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi trong sách này. Kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Kinh Thánh nói rất là chắc nịch, rõ ràng là sau khi Kinh Thánh đã xong sự mặc khải của Chúa toàn vẹn, cái sách cuối cùng và lời cuối cùng thì nói rằng không thể cộng thêm, không thể bước đi. Và có lời dặn dò rất là nghiêm trọng cho những người làm điều đó. Và như thế chúng ta hiểu rằng không còn một cái mặc khải gì nữa. Chúa không còn nói chuyện trực tiếp với dân sự Chúa cho tới khi Chúa Giêsu trở lại. Câu 20 nói rằng đấng làm chứng cho những điều ấy là đấng nào? Chính Chúa Giêsu phán rằng phải ta đến mau chóng. Tức là từ khi sách Khải Huyền được đóng lại, kết thúc, thì Chúa không còn mặc khải nữa, không còn nói trực tiếp nữa, không còn bày tỏ lẽ thật nữa cho đến khi Chúa trở lại. Điều này quan trọng, chúng ta nhớ không cộng thêm, không bớt đi. Để dưới một câu kinh thánh nữa rồi tôi cộng lại phần này. Anh chị em dỡ ra sách trước đó, tức là sách Giu-đa. Sách Giu-đa có một cái câu mà nói lên cái vấn đề toàn vẹn ở đây. Ông nói trong câu số 3 là: hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến. Rồi coi đây là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Cái câu quan trọng ở đây là once for all, đã ban cho các thánh một lần đủ rồi. Nghĩa là khi lẽ đạo của Chúa đã được toàn vẹn mà được ban cho rồi đó, nghĩa là không còn ban cho nữa, đã xong rồi, không còn cái mở ra để thêm, để bớt, để edit, để modify, không có cái chuyện đó. Ban một lần xong là đủ rồi, là lời của Kinh Thánh. Tức là như thế này, lời Kinh Thánh là lời toàn vẹn, đủ cả và là lời chung quyết. Final and complete. Không có thêm gì khác, không có cộng thêm gì nữa. Với điều đó thì chúng ta phải hiểu như thế này. Chúng ta phải từ khước tất cả những gì gọi là sự dạy dỗ mới, lời tiên tri mới, lẽ đạo mới, mặc khải mới. Chúng ta phải từ khước tất cả những gì mà nói rằng Đức Chúa Trời phán là rằng, Đức Chúa Trời nói rằng, Chúa nói rằng. Tất cả những điều đó chúng ta phải từ khước và đặt trên căn bản là điều sai trật, bởi vì nó là những điều mới cộng thêm ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh đã xong, đã thành toàn và không có cộng thêm gì nữa. Đó chỉ là một phần lý thuyết thôi, tôi đưa ra một vài thí dụ để chúng ta hiểu như thế này. Chẳng hạn như một cái trường hợp rất là nổi tiếng trên sách báo là mục sư Oral Roberts ở Tulsa. Ông cần gây quỹ 8 triệu để trả cái nợ của The City of Faith Medical Center. Thì ông nói rằng Đức Chúa Trời phán với ông là nếu ông không gây được quỹ này, 8 triệu này, thì Chúa sẽ cắt ông về. Thì Chúa sẽ đem ông về. Thì ông tuyên bố trên TV như vậy. Và chúng ta không hiểu là lời đó tới làm sao hay là kết quả làm sao, nhưng mà chúng ta có thể nói chắc nịch như thế này: lời đó không thể tới được Đức Chúa Trời. Chúng ta reject ra right đây, chúng ta khước từ ra right đây, chúng ta không tin được. Bởi vì sao? Vì ông tuyên bố rằng ông có nghe rõ ràng trực tiếp từ nơi Chúa một cái sự mặc khải trực tiếp từ nơi Chúa về một cái vấn đề đối diện trực tiếp mà của ông. Chúa không phán dạy trực tiếp, Chúa không bày tỏ trực tiếp, Chúa không cho lẽ đạo trực tiếp nữa. Trong cái trường hợp này thì có một người ở Florida viết trong cái check 2 triệu thì cũng đỡ. Nhưng mà 2 năm sau thì ông bankrupt anyhow. Và lúc đó thì Chúa không có đòi mạng ông lại, tôi cũng hiểu tại sao. Rồi lúc đó thì ông nghe lời khác, đúng là ông có nói, lúc đó thì Chúa phán với ông là 8 năm lo cái chỗ đó đủ rồi, giờ bán đi. 2 năm trước thì Chúa đòi giết ông, nhưng bây giờ Chúa đổi ý. Cái điều tôi nói là như thế này, khi chúng ta nói về đó thì chúng ta cười, nhưng mà rất nhiều người nói, tôi nghe Chúa phán cái này, Chúa nói với tôi cái này, Chúa hướng dẫn được cái này, rất cẩn thận trong vấn đề đó. Bởi vì chúng ta đang nói rằng Chúa nói thẳng với tôi, Chúa bày tỏ cái chuyện này quan trọng với tôi, và khi nói là Chúa phán với tôi thì không ai cãi được, không ai giải thích gì được cho mình. Và khi một người đứng lên nói là Chúa phán với tôi thì chịu, thì lúc đó là thành trật gì là lo chuyện anh, chứ không ai giải thích được. Cho nên chúng ta nói rằng khi chúng ta nghe những câu đó, chúng ta từ khước liền, reject liền. Và khi chúng ta có cái khuynh hướng nói những câu đó, chúng ta phải đổi liền. Vì chúng ta đang nói về vấn đề cái căn bản ngoài Kinh Thánh. Và khi chúng ta để những cái khuynh hướng đó, thì chúng ta thực sự để cái kinh nghiệm của mình hay là những sự đó là cái căn bản. Chúa, you know, Chúa có người hồi đó ở trong ở Thần Học Viện Nha Trang, có người ta nói với người kia là Chúa phán với anh là phải lấy em. Mà sao Chúa không phán với em? Chúa phán với em không? Thì tôi hỏi là làm sao biết được cái lời đó là không đến từ là đến từ Chúa, hay là đến từ mình, hay là đến từ ma quỷ? Làm sao biết được cái ý định, cái tiếng trong đầu đó? Trừ ra là mình phải đi qua một cái tiến trình của sự cầu nguyện, đo lường với lời Chúa, coi cái sự hướng dẫn của lời Chúa nó dạy dỗ mình phải nói cái gì, quyết định như thế nào, chứ không thể nói rằng đây là lời Chúa nói. Cái đó liên hệ gì với vấn đề của chúng ta đang học là quyền phép của Chúa trên tật bệnh? Tại vì có một cái sự liên kết rất chặt chẽ và rất trực tiếp giữa sự mặc khải của Chúa và vấn đề phép lạ, về vấn đề dấu kỳ phép lạ. Chúng ta thấy điều đó là khi ở trong Kinh Thánh, khi Chúa mặc khải lẽ thật mới thì Chúa ban cho dấu kỳ phép lạ để chứng minh cái sứ giả và chứng minh sứ điệp. Và đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Khi Chúa ban cho sứ điệp mới thì Chúa ban cho phép dấu kỳ phép lạ để chứng minh, để xác định sứ giả là thuộc về Chúa và sứ điệp là Chúa ban cho. Cho nên cái câu hỏi rằng Chúa còn tiếp tục mặc khải ngày nay hay không đó, nó trả lời gián tiếp là Chúa còn làm phép lạ ngày nay hay không. Anh chị em thấy cái sự nối kết đó không? Và chúng ta đang muốn chứng minh điều này. Tôi chỉ muốn nhắn lại là nói về dấu kỳ phép lạ thì trước hết là phải nói là ngay trong cái tiến trình mặc khải đó cũng rất là hiếm hoi. Kỳ trước tôi có nói là từ Adam cho tới Abraham đó, không có một phép lạ nào ghi ra. Từ Abraham cho xuống, tức là khoảng 2.200 năm, từ Abraham cho tới tiên tri Esai là 1.500 năm, chúng ta coi lại có 20 dấu kỳ phép lạ ghi xuống, 1.500 năm. Từ Esai cho tới Chúa Giê-xu 750 năm, không có phép lạ, không có chữa lành, không có gì hết ghi lại trong Kinh Thánh. Trong cái thời gian của Chúa Giê-xu và các sứ đồ đó thì cả một sự bùng nổ của cái phép lạ. Vì sao? Vì sự mặc khải của Đấng Mê-si, vì sự tạo dựng hội thánh của Chúa, và điều đó ban cho sau khi, và sau đó là nó từ từ bớt rồi, tới sau khi Kinh Thánh được chép sách Khải Huyền xong năm 96, chúng ta không còn thấy phép lạ nữa. Để nói rõ hơn một tí, có ba thời kỳ phép lạ ở trong Kinh Thánh. Có ba thời kỳ phép lạ ở trong Kinh Thánh. Thời kỳ của Môi-se, thời kỳ của Môi-se và Giô-suê, đó là thời kỳ tạo dựng dân sự của Chúa và ban cho luật pháp. The establishment of the law, the giving of the law. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ của Eli và Elise. Đây là thời kỳ thiết lập gọi là the office of the prophet, chức vị tiên tri. Và các tiên tri sau đó thì viết Kinh Thánh cho tới Malachi, tức là toàn thành sách Cựu Ước. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Và ngay trong những thời kỳ này đó, cái thời kỳ phép lạ nó ngắn chứ nó không có dài, nó từ khoảng 40 cho tới 60 năm. Mà ngay trong 40-60 năm đó, phép lạ không phải là chuyện hàng ngày. Những chuyện Chúa làm, cái thời điểm của Chúa, mà như chúng ta nói là đếm cũng 20-30 chứ không có phải là hàng ngày. Mà bữa nay có người nói là a miracle a day chase the devil away, you know, it's not gonna happen. Nó sẽ không có cái chuyện đó. Mà coi ở ngoài ba cái thời điểm này ấy, thì chúng ta thấy cái vấn đề phép lạ và phép màu nó rất là hiếm hoi. Chúng ta thấy một cái trường hợp chữa lành cho vua Ezechiel và đổi cái bóng của mặt trời ở trong các vua thứ nhì đoạn 20. Sau đó là đánh bại vua Sennacherib của Syria ở trong đoạn 19. Thứ ba đó là giải cứu ba bạn của Daniel ở trong Daniel đoạn số 3. That's it. Coi tất cả ngoài ba cái thời kỳ mặc khải là chỉ có những cái đó. Còn một cái điểm nữa là ông Samson thì ông hơi lạ một chút. Ông có ban sức mạnh mới nhưng mà ông cũng có là mặc khải gì. Ngoài những điểm đó thì chúng ta thấy là Chúa dùng phép lạ để chứng minh sự mặc khải, chứng minh sứ giả của sự mặc khải. Có bao nhiêu thời đại, có bao nhiêu thời điểm mặc khải? Ba thời điểm, rất là ngắn, rất là gọn. Và ở ngoài thời điểm đó Chúa không làm phép lạ. Tôi đưa ra một vài câu ở đây để chúng ta chứng minh rằng khi phép lạ xảy ra là để xác định sứ giả và sứ điệp. Ở trong các vua thứ nhất đoạn 17, khi tiên tri Eli đến để gọi sống lại người con của người đàn bà quá đó, thì cái câu xác định như thế này: Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu và trong nhà dưới giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem con nàng sống. Coi cái câu mà nàng nói. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức Giê-hô-va trong miệng ông là thật. Giao cho bà đứa con. Thì cái điều bà nói đầu tiên là tôi biết ông là từ nơi Đức Chúa Trời và cái sứ điệp của ông là sứ điệp thật. Và đó là cái mục đích của phép lạ, là không phải là Chúa đi bày tỏ phép lạ để bày tỏ quyền năng rồi đụng thấy nhu cầu đâu chữa lành ở đó. Chúa ban phép lạ để làm gì? Để chứng minh người sứ giả và chứng minh cái sứ điệp. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng nói điều đó ở trong sách Giăng đoạn số 10, câu 10 đoạn 24. Anh chị em lật không kịp thì cứ lắng nghe. nhưng mà lắng nghe hồi ngủ thì không được. Ở đây thì nói đây Chúa Giêsu đối diện với người Giuđa, thì người Giuđa nhóm chung quanh ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh Cha mà làm đều làm chứng cho ta, nhưng các ngươi không tin ta. Chúa nói là họ nói là tại sao Chúa nói là ta đã bày tỏ, ta đã tuyên bố ta là Đấng Christ, ta là con Đức Chúa Trời, ta đến để ban cho nước Đức Chúa Trời mà các ngươi không tin. Ta lấy phép lạ, điều ta nhân danh Cha làm chứng, nghĩa là những cái điều đó làm chứng cho ta, làm chứng cho lời của ta. Một câu nữa cho chúng ta thấy tiến trình này rất là rõ ràng cho sứ đồ của Chúa, đó là công vụ các sứ đồ đoạn 14. Khi chúng ta nghe những cái điều này đó, chúng ta bắt đầu hiểu rằng như vậy đó là có một cái mục đích hết sức là đặc thù cho vấn đề dấu kỳ phép lạ mà chúng ta phải đặt để mình ở dưới cái kỷ luật đó. Kẻo không đó thì chúng ta chạy lung tung rồi tuyên bố nhiều thứ rồi trông đợi nhiều thứ rồi mất đức tin chứ không phải là mạnh đức tin khi chúng ta không có căn bản này. Tại thành Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội của người Giuđa mà giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giuđa và người Greg tin theo. Xong những người Giuđa chưa chịu tin thì xui dục và kêu chọc người ngoại nghịch cùng anh em. Do vậy Phaolô và Barnaba ở tại đó cũng khá lâu đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Thế cái câu nói rõ ràng phải không? Là Chúa dùng tay của hai sứ đồ để làm gì? Những dấu kỳ phép lạ, mục đích gì? Để làm chứng về đạo ân điển của Ngài. Tức là để chứng minh rằng họ đang giảng đạo ân điển của Chúa, họ là sứ giả của Chúa và điều họ giảng là chân thật trước mặt Chúa. Sao con người bên cạnh hỏi chúng tôi là theo nổi không? Rõ chưa? Nếu mà chưa rõ thì cái câu kế tiếp đây sẽ giúp cho rõ hơn. Đó là trong Hebrew một lần nữa xin dở ra Hebrew đoạn số 2. Vì cái Hebrew đoạn số 2 tổng kết cho chúng ta cái tiến trình của sự mặc khải và cái công dụng mục đích của vấn đề dấu kỳ phép lạ. Ở đây đoạn số 2 câu 1 tới câu 4 nói như thế này: Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, kẻo bị trôi dạt chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết cho những kẻ chứng nghiệm điều đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng cho sự ban của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Tức là chúng ta thấy điều này ở đây nói như thế này, rằng lời ban cho trước hết là cho Chúa, spoken by the Lord. Rồi cái thứ hai đó là tức là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, tức là Chúa Giêsu tổng kết tất cả mọi sự mặc khải đó, rồi có những kẻ chứng nghiệm nó cho chúng ta, confirm by those who heard it. Rồi sao? Rồi Đức Chúa Trời dùng những dấu kỳ phép lạ đủ thứ phép màu để làm gì? Để làm chứng với các kẻ đó. Tức là ai làm chứng? Các sứ đồ làm chứng về gì? Về Chúa Giêsu, công việc và lời giảng của Ngài. Và phép màu mà Đức Chúa Trời dùng đó là Ngài làm chứng cho những kẻ đó là những lời của họ là thật. Bây giờ chúng ta thấy cái picture là thứ nhất đó, là sự mặc khải không còn tiếp tục hôm nay đã xong. Dấu kỳ phép lạ với cái mục đích là chứng minh, là xác định những người sứ giả và sứ điệp. Trước khi tới cái kết luận đang rõ ràng đó thì để tôi chỉ ra một nhóm người nữa là nhóm sứ đồ. Tại vì đây là một cái nhóm hết sức là đặc thù. Có những người hiện tại trong thời đại của chúng ta nói rằng vẫn còn chức vụ của sứ đồ, Chúa vẫn phán với các sứ đồ, Chúa vẫn làm. Nếu mà chúng ta xác định điều này rõ ràng đó, thì chúng ta sẽ thấy không có điều đó. Các sứ đồ là người hết sức là nhóm người hết sức là đặc biệt, 12 người mà Chúa gọi. Tôi đưa ra những cái gọi là qualification, điều kiện đây mà chúng ta thấy anh chị em không cần và tôi cũng không chứng minh được, không có chứng minh được, không có giờ để chứng minh. Thứ nhất là họ là căn bản của hội thánh mà chúng ta vừa đọc, là nền tảng của hội thánh. Thứ hai là họ là nhân chứng của sự sống lại của Chúa, eyewitnesses of resurrection. Thứ ba đó là họ được kêu gọi bởi Chúa Giêsu, commissioned by Christ. Thứ tư đó là họ có được chứng nhận bởi dấu kỳ phép lạ, authenticated by miraculous sign. Họ phán dạy với thẩm quyền của Chúa, they have the authority of Christ, và sau đó thì họ có cái chỗ đặc biệt trong cõi đời đời. Khi mà chúng ta nói về Jerusalem thành thánh đó, chúng ta có cái chỗ rất là đặc biệt cho các thì làm sao chúng ta biết ai là sứ đồ, ai là không? Làm sao chúng ta phân biệt người nào là sứ đồ, người nào là không? Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 11. Đây là điểm quan trọng bởi vì đây là cái sự chứng minh, và chúng ta nhớ khi đây là điều Phao-lô đang muốn chứng minh về chức vụ sứ đồ của ông. Trong câu số 11, 12, ông nói như thế này: tôi đã nên dài dột bởi anh em ép uổng tôi. Tức là đáng lẽ tôi không muốn nói chuyện này. Ông rất rất khó chịu khi ông nói về chính mình, nhưng mà vì anh em làm, tôi phải nói. Tức là ông nói là tôi đã nên dài dột bởi anh em ép uổng tôi, lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, dù tôi không ra gì cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức vụ sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các sự phép lạ. Dấu hiệu của sứ đồ, ông nói là dấu hiệu các sứ đồ, the sign of the apostle, cái dấu hiệu đã được bày tỏ ra trong tôi, đó là các dấu lạ, sự khác thường và các phép lạ được ban cho. Tức là cái người mà được làm sứ đồ đó, Chúa thẩm định và Chúa xác định bằng phép lạ, dấu kỳ phép lạ. Những người đó còn không? Thành ra chúng ta đang đặt để cái căn bản đó. Để tôi nói thêm một phần nữa. Những người, những sứ đồ này làm những cái phép lạ giống như phép lạ, những phép lạ mà Chúa làm, mà chúng ta nói lập tức rõ ràng. Tôi đưa ra một cái list ở đây để chúng ta hiểu được, vì chút nữa tôi muốn trả lời một cái câu hỏi thường xuyên được hỏi. Trong công vụ các sứ đồ đoạn số 5, Phi-e-rơ chữa tất cả mọi thứ bệnh và đuổi các quỷ. Trong đoạn số 3 thì ông và Phi-e-rơ và Giăng chữa lành cho một người què. Trong đoạn số 9 thì Phi-e-rơ gọi Dorcas ra từ kẻ chết, làm cho Doca sống lại từ trong kẻ chết. Trong đoạn số 9 thì ông làm cho người bị bại đi được. Phao-lô cũng làm cho một người bại từ khi sanh ra đi được ở tại Lystra. Đoạn 14, ông cũng chữa mọi thứ tật bệnh và đuổi quỷ như là Chúa ở trong đoạn 16 và đoạn 19. Ông khiến Eutychus sống lại. Anh chị em nhớ Eutychus không? Anh người ta trẻ mà ngủ gục ở trong giờ giảng rồi té xuống chết đó. Thì lúc đó may mắn là có Phao-lô là sứ đồ đang ở giữa đó. Ở đây ai ngủ gục té xuống chết thì ráng chịu. Tôi không kêu sống lại được đâu. Ok. Ông nói rồi, tôi phải sứ đồ. Rồi sau đó thì Phao-lô bị rắn độc cắn trong đoạn 28 mà không hề gì. Nào, chúng ta để ý một điều là tất cả những dấu kỳ phép lạ ở trong Tân Ước á, đều làm bởi các sứ đồ, trực tiếp bởi các sứ đồ hoặc là những người gọi là commission liên hệ với họ, như là Philip đã được các sứ đồ thẩm định cho. Ngoài ra chúng ta sẽ không thấy là gọi là tôi tạm dùng cái chữ đơn giản là phó thường dân Nam Bộ tín đồ cứ đi ra làm phép lạ, không có, không thấy điều đó. Chúa không có dùng mọi người trong hội thánh. Chúa rất là đặc thù trong vấn đề này. Cho nên chúng ta muốn trả lời đó, như vậy phép lạ xảy ra thường xuyên, chúng ta cầu nguyện phép lạ thường xuyên, chúng ta cẩn thận bởi vì lời Chúa hướng dẫn chúng ta cách hẳn hoi lắm. Nhưng mà tôi muốn trả lời một câu trước khi đi tiếp, đó là trong sách Mác đoạn số 16. Có người hỏi là nếu mà sách Mác này trong câu số 16 này áp dụng cho chúng ta, áp dụng cho mọi người hay là áp dụng cho một số người, tại vì cái cách nói này giống như là ban cho tất cả mọi người. Đó là ở trong đoạn 16, tôi đọc từ câu số 15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Đây là cái câu kinh thánh mà được dùng ở bên ngoài, là nó thấy chưa, cái sự quyền năng đó được ban cho tất cả mọi người. Ai tin thì được điều này. Ai tin thì sao? Thì sẽ làm phép lạ, sẽ đuổi quỷ, sẽ nói tiếng lạ, sẽ bắt rắn, sẽ uống chi độc và sẽ chữa bệnh. Thì cái câu hỏi của chúng ta là thật không? Câu hỏi chúng ta là nếu chúng ta đem cái nguyên tắc dạng nghĩa kinh thánh, một cái nguyên tắc căn bản đó là thích ứng với lịch sử đó, historical appropriateness là consistency, thì chúng ta hỏi có thật không? Đây là cái câu có phải hứa cho tất cả mọi người tín đồ. Từ lúc đó cho tới bây giờ, ai cũng có cái kinh nghiệm này. Đó là ai cũng có thể làm phép lạ, ai cũng có thể trừ quỷ, ai cũng có thể nói tiếng lạ, ai cũng có thể bắt rắn, ai cũng có thể uống chi độc, ai cũng có thể chữa lành. Anh chị em có kinh nghiệm đó không? No. Tôi cũng có kinh nghiệm đó. Tất cả lịch sử đó, chỉ thấy một nhóm người có kinh nghiệm này đầy đủ. Đó là các sứ đồ. The apostolic community, đó là câu. Chỉ có cái nhóm đó là áp dụng được cái câu này. Ở ngay phía trên đó thì tiếng Việt dịch đó là cùng các sứ đồ, nghĩa là họ đã muốn hẹp đó lại. Tức là cái sự ban cho dấu kỳ phép là chỉ cho các sứ đồ mà thôi, không phải cho tất cả mọi người. Như vậy thì bây giờ chúng ta tới cái kết luận của mình, nhưng mà để chúng ta trả lời là Chúa không còn tiếp tục mặc khải nữa, không có lễ đạo mới nữa, không có phán trực tiếp với ai nữa. Khi chúng ta nghe những câu đó, thấy những điều đó thì tránh xa, thì chấm dứt, không muốn nghe. It was for a unique time, một cái thời gian đặc thù, a unique people, một nhóm người đặc thù, đó là những sứ đồ. Và vì Kinh Thánh đã xong, đã trọn, cho nên không còn sự mặc khải nữa. Như vậy câu số 2 chúng ta hỏi như thế này: như vậy Chúa còn làm phép lạ chữa bệnh ngày nay hay không? Còn không? Câu trả lời là không. Và chúng ta muốn giải thích điều đó. Chúng ta nói là Chúa còn làm phép lạ không? Chúa còn làm phép lạ chữa bệnh hay không? Chúng ta nói là không. Trong cái sen đó là Chúa có bày tỏ phép lạ như là chúng ta thấy trong Kinh Thánh không? Nghĩa là thấy rõ ràng, thấy thường xuyên, thấy bày tỏ, nghĩa là không có từ khước gì được. Kinh Thánh nói là không. Cái đó chúng ta có thể nói rằng đó là những cái trường hợp cho sự mặc khải của Chúa trong cái thời điểm của Chúa, cho cái công việc của Chúa, và đã xong cái trách nhiệm, đã xong cái function, cái công việc đó rồi. Nhưng mà thứ hai đó thì tôi hỏi như vậy đó, Chúa có chữa lành vượt qua cái sự hiểu biết mình hay không? Nghĩa là tôi nói là Chúa còn đang phép lạ nổ bùng để chúng ta thấy trước công chúng đó. Chúa có làm phép lạ gọi là cá nhân hay không? Thì câu trả lời thì như thế này: Chúa có toàn quyền làm những điều gì Chúa muốn. Chúa có toàn quyền làm những gì Chúa muốn. Hễ Chúa muốn làm phép lạ chữa lành, Chúa có quyền làm phép lạ để chữa lành. Mình không có giới hạn Chúa được, không có cái phần nào Kinh Thánh mà chúng ta có thể giới hạn Chúa được. Chúa có quyền làm nếu Chúa muốn. Nhưng mà chúng ta có thể nói như thế này, theo là Kinh Thánh á, thì Chúa không làm, rất ít làm. Nếu mà làm á, nó là một sự trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là một cái trường hợp thường xuyên như là chúng ta được dạy dỗ hay được trông thấy. Vì Chúa không có làm điều đó. Mình thấy từ nào giờ Chúa không làm điều đó. Sau khi mà cựu ước chấm dứt, finish cái revelation của sự mặc khải, thì có gì? 400 năm yên lặng, chúng làm gì hết, không nói gì hết, không bày tỏ gì hết, không phép lạ, không một lời. Thì sau khi Kinh Thánh đã xong, chúng ta cũng nhận biết rằng, và thấy rõ ràng, rằng Chúa cũng không làm phép lạ và cũng không phán lời. Điều này quan trọng để chúng ta hiểu, kẻo chúng ta suy nghĩ sai trật, rồi mong đợi những chuyện mà Chúa không làm, đòi hỏi những chuyện mà Chúa đã nói rằng đây là cái chuyện không có phải là chuyện mà chúng ta đòi hỏi mong đợi được. Cho nên chúng ta cần thấy điều đó là nếu Chúa muốn thì Chúa làm, nhưng mà chúng ta không có cái gọi là the expectation, cái sự mong ước thường xuyên rằng Chúa sẽ làm khi chúng ta cầu xin hay là chúng ta muốn hay mong đợi. Vì đây không phải là một cái thời gian, thời điểm của sự phép lạ nữa. Rồi tôi muốn chỉ ra một vài điều là ngay cả những người ở trong thời của các sứ đồ, ngay cả các sứ đồ cũng đi qua cái kinh nghiệm là cái ơn tứ này. Khi Kinh Thánh đã xong, hay là khi cái vấn đề không còn cần thiết để chứng minh nữa, khi mà Phaolô ai cũng biết là sứ đồ rồi đó, thì không còn chứng minh ổng là sứ đồ chi nữa, thì ổng cũng không làm phép lạ được nữa. Và đây là điều mà chúng ta cần thấy ở trong vài phần Kinh Thánh. Philip đoạn 2 câu 25-26 là Epaphroditus bị bệnh đó. Thì Phaolô nói ông bệnh gần chết và ông lo quá. Ông nói là nếu mà người này bệnh thì không biết tôi làm sao. Nhưng mà rồi Chúa thương xót ông, cho nên ông chữa lành. Tôi mừng quá, tôi gửi về lại cho anh em ở thành Philip. Tại sao ông không chữa cho Epaphroditus? Từ nơi đó đi đến lo cho ông. Ông không chữa. Ông lo là ông này chết. Vì sao? Vì cái quyền chữa bệnh đó từ nơi Chúa. Ông không có tự do được. Trong Timothy 2 đoạn 4 câu 20, Phaolô đang đi trên đường làm công việc Chúa. Thì Trophimus là người đồng hành hay là người ở trong cái team của ông. Ông nói là ông bệnh, ông bỏ lại ở Miletus. Tại sao Phaolô không chữa bệnh cho người bạn đó để cùng đi hầu việc Chúa? vì nó không phải là cái mục đích của cái ân tứ chữa bệnh. Ân tứ chữa bệnh không phải là để chạy ra chữa bệnh, người nào bệnh cũng chữa bệnh. Ân tứ chữa bệnh là để làm gì? Chứng minh sự mặc khải Chúa. Cho nên Phaolô không chữa bệnh được. Nhưng mà có một điểm có lẽ chúng ta cần xem xét chi tiết một tí, đó là chính Phaolô. Lúc nãy chúng ta đọc cái câu ở trong Côrintô nhì đoạn số 12 đó, chúng ta đọc lên phía trước một chút xíu, chúng ta thấy một sự rất là lạ. Tức là ông đang nói là tôi là sứ đồ, tôi có quyền. Chúa đã ban cho tôi cái dấu này, tôi có quyền chữa bệnh, tôi có thể làm dấu kỳ phép lạ. Nhưng mà ngay ở phía trên thì ông cầu nguyện. Ông không được chữa bệnh, bệnh ông không được chữa. Chúng ta phải hỏi tại sao, phải không? Ông nói về câu tôi nhảy vô ngay giữa câu số 7. Vậy nên e rằng tôi lên mình kêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho tôi một cái dầm sắc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Chính Phaolô cầu nguyện cho vấn đề của mình. Chúa nói no. Chúa nói có một cái mục đích cao hơn. Vì sao? Tôi muốn bày tỏ rằng ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi, sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thì Phaolô nói ok, vậy đủ rồi, con chỉ cần hiểu chuyện đó. Bây giờ con sống với cái sự yếu đuối này, con sống với cái dầm sóc này, và con sống cả đời để hầu việc Chúa. Con vui lắm, thôi khỏi cần, chú không cần giải quyết về chuyện này sao nữa. Ông nói vì sao? Tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi. Tức là khi chúng ta hiểu cái vấn đề đó, chúng ta sống một cái sự tự do khác hơn là cái vấn đề mà chúng ta đặt để cho mình đeo đuổi mà sai trật trong Kinh Thánh, gây cái gánh nặng cho mình. Vì nhiều người nói như thế này, anh không được chữa bệnh vì anh thiếu đức tin. Anh phải về cầu nguyện cho thêm đức tin. Cầu nguyện sao để cho thêm đức tin, năng nổ thêm, khóc lóc thêm, dài hơn. Nhưng mà những điều đó không đem lại phép lạ đâu. Vì sao? Vì chúng ta không thể vì cái sự thành thật của mình, nước mắt của mình mà thay đổi lẽ thật của Chúa. Chúng ta phải đặt để sự thành thật, nước mắt của mình ở dưới cái ánh sáng của lẽ thật của Chúa, để năng nổ đeo đuổi theo ý Chúa, chứ không phải là theo cái sự mong ước mà mình có thể đã bị sai trật. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta có cầu nguyện cho những người có bệnh không? Kinh Thánh nói có. Phải cầu nguyện cho những người chữa bệnh. Gia Cơ đoạn 5 câu 16 nói cho chúng ta điều đó. Người nào có bệnh thì hãy gọi các trưởng lão tới để cầu nguyện. Sự cầu nguyện của người công bình có linh nghiệm nhiều. Chúng nói cầu nguyện. Tức là Chúa đòi hỏi và kêu gọi chúng ta đem nhu cầu của chúng ta đến trước mặt Chúa để cầu nguyện. Và Chúa hứa sẽ trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Chúa hứa nghe lời sự cầu nguyện của chúng ta. Và Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta theo ý của Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là giống như là Phaolô vậy. Chúng ta sẽ tới thưa với Chúa, con bệnh, con có nhu cầu, hay là anh em con bệnh, vợ con bệnh, chồng con bệnh. Những nhu cầu đó lớn lắm và con mong đợi sự của Chúa. Và để cho ý Chúa được nên. Để cho ý Chúa được nên. Vì Chúa không có bảo đảm rằng Chúa sẽ chữa. Và Chúa sẽ không bảo đảm Chúa chữa theo cách mình muốn, thì giờ mình muốn, theo sự trông đợi mình muốn. Nhưng Chúa sẽ trả lời. Nhưng chúng ta không có quyền, hay là không nên có cái sự mong đợi rằng người què sẽ tự nhiên nhảy được mà đi, cái người mù tự nhiên sẽ thấy, hay là người điếc sẽ nghe, chỉ vì chúng ta cầu nguyện. It doesn't fit the pattern. Nó không có fit ở trong lời Kinh Thánh mà chúng ta thấy. Như vậy đó, thì Chúa trả lời sự cầu nguyện như ra sao? Nếu mà chúng ta đọc sách Gia Nghĩa Kinh Thánh thì có lẽ đọc được tên của ông Dr. James Boyce. Ông mới chết gần đây. Ông học được Chúa ở 10 Presbyterian Church ở Philadelphia. Thì ông khám phá, ông cũng lớn tuổi rồi, ông khám phá là ông bị cancer. Thì trong vòng có 70 ngày thì ông chết. Thì trong khi hội thánh nghe tin này thì cũng muốn tới khủng hoảng này kia cầu nguyện, thì hỏi là Dr. Boyce, how should we pray for you? Chúng tôi cầu nguyện như thế nào với mục sư? Cầu nguyện Chúa chữa lành không? Thì ông nói chứ, cầu nguyện Chúa chữa lành chứ. Nhưng mà tôi nói với anh em biết như thế này, cái đấng mà chữa lành cho tôi đó cũng là đấng có thể giữ tôi không có bị cancer. Hiểu không? Tức là cái chuyện cancer tới không phải là vì Chúa tự nhiên giật mình, ồ sao hôm nay tự nhiên nó bị cancer. Ông nói là cái đấng có thể chữa lành tôi cái bệnh cancer đó là cái đấng có thể giữ tôi khỏi bị cancer nếu Ngài muốn. Cho nên nếu bây giờ tôi có bệnh mà Chúa muốn chữa thì tốt, tôi cảm ơn Chúa. Nếu mà Chúa tôi có bệnh, Chúa muốn dùng đó để dẫn tôi về với Chúa, tốt, tôi cũng cảm ơn Chúa. Để cho ý Chúa được nên. Tức là cái vấn đề của mình á, mình không thể assume, mình không thể giả định rằng cách này, thời điểm này chữa lành như thế này. Cho nên đây là điểm mà chúng ta nhấn mạnh đó. Kẻo không đó, chúng ta tạo ra chúng ta một cái ảo ảnh, đeo đuổi chạy theo cái ảo ảnh đó, hồi không thấy, mất cả đức tin Chúa, nghi ngờ lời của Chúa, rồi cứ đeo đuổi theo cái ý định và cái lòng mình muốn, chứ không có để những điều đó dưới ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa có chữa lành không? Trở lại. Nếu mà anh chị em nghe lúc nãy thì có người đang ngồi đang nói trong đầu như thế này, ok, mình không thể trông đợi phép màu được vì bây giờ không phải là cái thời gian phép màu nữa, rồi mình cầu nguyện cũng không bảo đảm là Chúa chữa lành nữa, cũng không bảo đảm là Chúa chữa lành nữa, như vậy thì bây giờ chỉ lăn ra chết hay là sao, hay là làm cái gì đây khi mình bệnh? Nào, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta tại sao ở nơi đây ban cho chúng ta một cái sự tự do mới, một cái quyền năng mới, một cái chỗ đứng vững an mới cho chúng ta. Thứ nhất là Chúa nói chúng ta cần thiết đem những vấn đề này đến với Chúa vì ba cái lẽ đạo. Thứ nhất là vì bản chất của Chúa. Thứ hai là vì lời hứa của Chúa. Và thứ ba là vì tấm lòng của Chúa. Thứ nhất, cái bản chất của Chúa là Đức Chúa Trời chữa bệnh. Ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 15 câu 26 thì nói là Đức Giê-hô-va là đấng chữa bệnh người. Khi mà dân sự Chúa tới thì Mô-sa nói là đến với Chúa trong cái nhu cầu của mình, vì Chúa là đấng chữa bệnh. Từ trong cái bản chất của Chúa có quyền và Chúa muốn chữa bệnh. Thứ hai đó là Chúa nói nhiều lần ở trong Kinh Thánh, trong lời hứa của Chúa là ai cầu nguyện bởi đức tin trong danh của Chúa thì Chúa ban cho. Tức là khi mình có bệnh đó, mình tới với Chúa mà mình cầu nguyện bởi đức tin trong danh của Chúa. Cầu nguyện bởi đức tin trong danh của Chúa là cầu nguyện sao? Ý Chúa được nên. Chứ không phải là con phải chữa bệnh ngày nay, cách này, lúc này. Mình cầu nguyện có như tôi nói kìa rồi, có người nói là con có uống thuốc nữa. Tại vì sao? Con đi bằng đức tin thôi. Là mình nghĩ rằng mình đòi hỏi và mình bắt buộc Chúa phải chữa lành cái cách này chứ không cách kia được. Mà Kinh Thánh nói nó. Chúa không có bị bắt buộc như vậy đâu. Mình có thể cầu nguyện tới nỗi điên cái đầu hay là gọi là blue in the face cũng sẽ không được. Vì sao? Vì mình ignore the Bible, mình ignore cái lời của Chúa rõ ràng. Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, và như mình nói, như Dr. Price, khi mình bệnh không phải là vì Chúa giật mình khám phá rằng mình bệnh, không phải là Chúa rất muốn chữa bệnh mà ma quỷ nó len len vô đó làm sao nó làm cho mình bệnh mà Chúa mới bỡ ngỡ là ô như vậy phải tranh đấu trả lời. Tất cả đều dưới quyền tể trị của Chúa. Và chúng ta yên ổn ở trong cái sự tể trị đó. Vì sao? Vì thứ ba đó là tấm lòng của Chúa. Tấm lòng của Chúa được bày tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài chữa bệnh, khi Ngài đụng tới các nhu cầu của chúng ta. Mà nếu anh chị em coi cái phần Kinh Thánh song song với cái phần Kinh Thánh mình đang học đó, Matthew đoạn số 8, tức là cái phần mà chữa bệnh cho bà già của Phi-e-rơ đó, thì cái câu kết luận đó, như thế này, câu số 17. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn cho chúng ta. Tức là lấy cái sự chữa lành của Chúa và nói là đây là tấm lòng của Chúa và đây là công việc của Chúa. Công việc của Chúa Jesus Christ có đem tới sự chữa lành cho chúng ta. Và đó là cái sự bảo toàn cho chúng ta. Và như tôi nói là không phải là Chúa chữa lành bây giờ hay là trong cái cách phép màu. Nhưng mà Chúa sẽ chắc chắn chữa lành, giống như là Chúa đã chắc chắn tha tội cho chúng ta, cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Chúa sẽ chắc chắn giải phóng chúng ta ra khỏi nước của Satan vào nơi nước sáng láng của Chúa, thì Chúa cũng sẽ giải phóng và giải quyết vấn đề thân xác của chúng ta. Cuối cùng thì sao? Thân xác sẽ được biến hóa, chúng ta sẽ không còn hư nát nữa và chúng ta sẽ vào cõi đời đời với Chúa trong thân xác này. Đó là lời hứa của Chúa, Ngài sẽ làm thành tựu. Nhưng trong cái tiến trình hiện tại đó, thì chúng ta đi trong con đường của lời Chúa là mặc khải đã xong, công việc của phép màu đã xong, bây giờ chúng ta đi ở trong cái đường lối mà Chúa, thời điểm và phương cách của Ngài. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện khi chúng ta bệnh. Thứ hai là chúng ta cần đi bác sĩ lúc chúng ta bệnh. Kinh Thánh có mở ra nhiều chỗ, có người không đi bác sĩ mà Kinh Thánh mở chỗ tôi không chứng minh, không có giờ chứng minh, nhưng mà Esai đoạn 38, 21, Matthew đoạn 9, câu 12, công vụ các sứ đồ đoạn 28, câu 8 giúp cho chúng ta hiểu điều đó. Rồi thứ ba đó là chúng ta tin cậy nơi ý muốn tốt lành của Chúa. giống như là follow vậy. Lạy Chúa, con có nhu cầu. Chúa, lòng của Chúa, lời của Chúa, xin Chúa chữa. Và nếu Chúa chữa bệnh thì mình vui mừng trong chữa bệnh của Chúa. Nếu Chúa nói ân điển ta đủ cho ngươi rồi, bây giờ ta muốn con đi qua con đường của cái sự đau đớn đó để chứng minh sự thành tâm, hay là chứng minh đức tin, hay là để là một con đường mà con có thể qua cái đó giảng tin lành, nối kết với những người khác, hay là ta đang dùng cái bệnh này để đem con về, thì mình cũng nói hallelujah, cảm ơn Chúa. Đó là ý Chúa, đó là điều con muốn. Cũng nên nhớ lại lần sau, mình ai cũng chết. Sự chữa lành nó chỉ tạm thời trong thân thể này thôi, trong thời điểm này thôi, ai cũng chết. Đúng không? Có ai sống đời đâu, trừ ra Eli với lại Enoch là hai người Chúa đem về không chết, chứ ai cũng chết cả. Và ai chết thì sao? Thân thể nó phải bệnh chứ, nó phải tàn tạ, nó phải sao đó rồi mới chết, chứ còn sống trẻ sống đời hồi sao chết nổi. Rồi sao về lại thiên đàng? Bụng muốn sống đời dưới đất này hả? Cái câu hỏi rất đơn giản cho chúng ta là bởi vì con đường của chúng ta đi đó, cái vấn đề giải quyết hiện tại đó rất là tạm thời. Cho nên đặt để vấn đề này lại cho chúng ta. Vấn đề chữa bệnh, Chúa có chữa bệnh. Nhưng chúng ta không có nên, và nếu tôi dùng chữ mạnh hơn, không có cái quyền để đòi hỏi phép lạ. Hay là nói với người khác là sẽ có phép lạ, vì chúng ta không có cái căn bản Kinh Thánh để nói điều đó. Chúng ta nói rằng Chúa sẽ chữa lành trong ý Chúa, trong thời điểm Chúa, trong cái mục đích của Chúa. Và đó là điều cao hơn hết mà chúng ta đòi hỏi và đeo đuổi. Đồng thời, xin dở ra với tôi ở trong một vài đoạn Kinh Thánh sau đây, có một sự rất cẩn thận mà chúng ta cần thiết. Matthew đoạn 24. Đó là ở trong thời điểm bây giờ, ở trong đời sống của chúng ta, sẽ có phép màu, sẽ có phép lạ xảy ra. Sẽ có dấu kỳ phép lạ xảy ra. Matthew đoạn 24, câu 23. Khi ấy nếu ai nói với các ngươi rằng kìa đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Sẽ có phép lạ, sẽ có phép màu. Nhưng mà có một điểm mà hội thánh hay lầm lẫn là như thế này: hễ thấy phép lạ, thấy phép màu á thì nói luôn luôn là đến từ nơi Chúa. No. Phép lạ, phép màu nó xảy ra nhưng mà nó không phải luôn luôn là đến từ nơi Chúa. Chúa dùng phép lạ, phép màu với mục đích mà Chúa đã trình bày. Ma quỷ nó cũng sẽ dùng phép lạ, phép màu cho cái mục đích là để làm gì? Lừa dối những người được chọn. Mà nếu được là lừa dối hết á. Mà Kinh Thánh nói là đây là cái điều mà lừa dối kinh khủng lắm. Ai chạy về nói nhưng mà tôi thấy cái này, nhưng mà tôi thấy cái kia. Phép lạ, phép màu by themselves, tự nó không chứng minh là tự nó đến từ nơi Chúa được. Nó phải thích hợp với lời Kinh Thánh, với lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó. Chứ còn nói tôi nghe cái này, có người thì thấy cái này, thấy cái kia, chúng ta không thể đặt căn bản trên đó được. Nếu anh chị em muốn đọc thêm thì trong Khải Huyền đoạn 13, Khải Huyền đoạn 16, Khải Huyền đoạn 19 nói về tiên tri giả đó trong thời cuối cùng đó thì làm sao? Khiến lửa trên trời xuống, làm phép lạ trước mặt người ta, khiến tượng nói đủ thứ rõ ràng. Nhưng mà không đến từ Chúa, đến từ ma quỷ. Cho nên anh chị em, chúng ta hãy nghe phép lạ, phép màu không có nghĩa là chạy đôn đôn đáo đáo tới đó để mà tìm cái điều đó. Chúng ta dùng lời Kinh Thánh là lời mặc khải rõ ràng đã được ban cho các thánh đồ một lần đủ cả, rõ ràng từ nơi của Chúa, và hỏi rằng những điều đó có thích hợp với lời Chúa hay không, thì chúng ta mới đứng chắc chắn được. Cho nên chúng ta không trông đợi phép màu, phép lạ. Dầu Chúa trong ơn của Chúa, trong sự toàn quyền của Chúa, Chúa có thể quyết định làm, nhưng mà mình không biết trước và mình cũng không thể mong đợi được. Chúng ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện, giao phó điều đó cho Chúa, đi bác sĩ giải quyết vấn đề theo những phương tiện mà Chúa giao cho, rồi nhờ cậy nơi yên nghỉ ở nơi thánh ý của Chúa, và hiểu rằng tất cả mọi điều chúng ta đi qua đều là tạm bợ, chúng ta về thiên đàng cõi đời đời. Phần số 3 tôi không đi sâu được, nhưng mà có lẽ để đọc một phần câu Kinh Thánh rồi chúng ta kết thúc ở đây, ở trong sách Philip đoạn số 3, câu số 17 đến câu 21. Ở đây Phaolô đang nói về những người sống cho đời này, sống cho nhu cầu của mình, sống cho bụng của mình, rồi ông so sánh với những người mà phải sống bởi đức tin, sống trong sự hiểu biết Chúa, thì ông nói như thế này: hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy ở trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về việc thế gian mà thôi. Tức là cái sự phân biệt là họ chỉ tư tưởng về đời này, lo chuyện trước mặt mà thôi. Phản nghĩa lại là sao? Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta. Chúa sẽ giải phóng chúng ta ngay trong vấn đề của thân thể hèn mạc này. Nhưng là chúng ta để sống theo sự vinh hiển của Chúa và trông đợi nước của Chúa. Và đó là một sự tự do mà chúng ta có thể sống. Sống trong bệnh cũng sống vui thỏa đầy ơn Chúa. Sống không bệnh vẫn có thể sống đầy dẫy ân sủng của Chúa. Đeo đuổi Chúa trong những cái hoàn cảnh và yên nghỉ trong quyền năng mà Chúa ban cho. Lời hứa Chúa dành cho và con đường Chúa dẫn chúng ta đi. Kẻo không chúng ta đi con đường tự mình đặt ra, theo bóng mờ, theo ảo ảnh, rồi xa cách Chúa, rồi quên lời của Chúa, rồi đứng vào cái chỗ bại hoại cho chính mình chẳng. Xin chúng ta đứng. Kính lời Chúa, lời của Chúa quá nhiều khía cạnh, chúng con có lẽ không nghe hết đủ, không nhớ hết đủ. Nhưng một điều chúng con chắc chắn, đó là chúng con muốn đặt để Chúa trên hết. Chúng con muốn sự vinh hiển của Chúa tôn đại hơn hết, nước Chúa quan trọng hơn hết, thứ tự ưu tiên của mục đích Chúa toàn vẹn hơn hết trong đời sống chúng con. Và trong cái khía cạnh của sự chữa bệnh, của phép màu, nhiều khi chúng con đặt để sự ước muốn, tư tưởng riêng, nhiều điều che giấu và che lấp sự đeo đuổi thiêng liêng lớn hơn hết của chúng con, đó là Chúa và nước Ngài. Lạy Chúa, xin dùng những lời này để chỉ chúng con trở lại với lời Kinh Thánh, đặt để tâm tư ý tưởng của chúng con trên lẽ thật của Ngài, và để chúng con nâng đỡ nhau bằng đức tin trên lời của Chúa, dẫn nhau đi ở trong ý định đời đời của Ngài, để Chúa được sáng danh, Hội Thánh Chúa mạnh mẽ làm công việc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.